Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu đến địa hạt Đia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp gốc Phenici thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp: thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Người nói với bà: vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất khỏi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Salomon là con của vua David, là một người khôn ngoan, khôn ngoan phần đời. Về phần đạo thì ông có lòng kính sợ Đức Chúa, nhưng mà vua Salomon thì lại cưới nhiều người vợ ngoại đạo, tức là người vợ theo tôn giáo khác. Để rồi hôm nay vì ông đã làm cái chuyện là lập bàn thờ cho các bà vợ đối diện với lại thành Jerusalem ở trên một ngọn núi, Chúa đã không hài lòng về việc của ông, và Chúa thề sẽ cất cái ngai vàng, cất đi cái dòng dõi mà vua David đã có công gây dựng. Nhưng Chúa hứa chỉ để lại một phần rất nhỏ trong cái việc nối ngôi, như lời Chúa hứa là triều đại David sẽ vô cùng vô tận. David đã làm điều đó. Để rồi chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay, khi người Công giáo lập gia đình với một người tôn giáo khác, thỏa ban đầu chẳng xa xôi giáo phận Xuân Lộc ở Đồng Nai, những cái thập niên 80, 90 hay trước đó, ai lập gia đình với một người tôn giáo khác thì phải lên gặp Đức Giám mục có cho phép hay không. Bởi vì khi sống như vua Salomon thì ông đã trở thành người mê tín, không còn thờ Chúa nữa. Và con cháu của ông rồi cũng bỏ đạo. Chính vì vậy mà phép chuẩn đạo ai người ấy giữ là một việc mà chỉ có quyền của Đức Giám mục cho phép được hay không. Và thường là hội thánh không muốn điều đó. Bởi vì trong một gia đình hai bàn thờ, ai thờ ai có khi xúc phạm đến nhau. Rồi trong gia đình hai bàn thờ, hai lối sống cử hành thờ phượng khác nhau, con nó theo ai, làm sao dạy được con? Điều đó đã xảy ra rất nhiều. Và như vậy chúng ta thấy, nếu như cha mẹ người Kitô hữu ý thức, người ta gọi cái câu trong dân gian đó, gọi là trọng đạo, tôn sư trọng đạo. Mình thấy cái đạo của mình là một cái gì cao quý, là cái gì trân trọng, thì chúng ta mới thấy rằng mình gìn giữ nó được. Còn như ngày hôm nay, nhiều ông bà lớn tuổi rồi, tôi cứ tiếc một câu, nó là nói bậy hết sức. Là đạo nào cứ như đạo nào, không có như vậy đâu. Không có cái đạo nào cũng như đạo nào đâu. Mình, cái đạo của mình biết là ở điểm nào khác hơn, hay hơn, có cái gì nó quý trọng hơn, hay là quý trọng nhất, không có gì so sánh được. Thí dụ như vậy thì mình mới thấy mình gìn giữ. Còn khi mình cào bằng, mình coi như cái nào cũng giống nhau hết, thì vô tình chúng ta nói điều đó đẩy con mình có chỗ nó không còn thờ Chúa nữa, hay nó coi Chúa cũng như là Nguyễn Đình Chiểu, hay là coi Chúa như là Victor Hugo, coi Chúa giống như là một vĩ nhân bác học, chẳng còn là Chúa nữa. Khi chúng ta tin xưng Chúa là Chúa, là chúng ta tin xưng quyền năng của Ngài làm chủ trên thiên nhiên, vạn vật, ma quỷ, tội lỗi và sự chết, thì chúng ta mới gọi là Chúa. Còn mình gọi Chúa, mình không tin Chúa có quyền trên tội lỗi, có quyền trên ma quỷ, có quyền trên bệnh tật, có quyền trên sự chết, mình không tin, thì như vậy chúng ta sẽ không có cảm thấy trân trọng cái đạo của mình. Và mình không thể mình mời gọi hay rao truyền một cái tin mừng được. Ta rớt vào tình trạng là vô thần tôn giáo, hay là chúng ta rớt vào tình trạng là coi thường cái đạo của mình. Nói vậy thôi cũng dễ lắm, đâu có cần gì đâu. Mà anh chị em nhìn cái cung cách của một người ngồi đi lễ là biết liền, nghênh ngang ngược ngạo, ngồi đọc điện thoại tin nhắn, ngồi xem chim cò nó bay, thạch thùng nó bò. Xem cái cung cách mình lên rước lễ, mình cũng có thể mình thấy chẳng có sự cung kính nào. Hay là những cái cử chỉ tôn giáo của mình trong gia đình, nhìn bàn thờ bụi không, mà lau cái nhà thì thật là sạch, bàn thờ thì thật là bụi bẩn, rồi để lười trưng hoa nhựa, không có siêng năng trưng hoa tươi, mình coi thường hết sức. Thì từ đó mình thấy rằng cái lòng của mình nó cũng như vậy. Và nó đưa đến một thế hệ mà tôi thấy rằng ở Úc người ta đang viết một cái bài rất hay. Người ta nhìn trước về đạo Công giáo ở đất nước này, và nói xa hơn một chút, khi tôi làm hồ sơ hôn phối cho một người Hà Lan lấy một người Công giáo, thì hỏi đời ông bà nội, ông bà ngoại, rồi cha mẹ hai bên sao. Nói là ông bà nội, ông bà ngoại có đạo Công giáo, rồi tới thời bố mẹ thì đi đạo Tin lành, còn bây giờ tới nó không có đạo nào hết. Hỏi sao không có đạo nào, bảo vì nó không tin. Hỏi không tin gì, nó nói rất rõ, không tin Chúa, không tin có Chúa, không tin vào Kinh Thánh, lời Chúa. Don't believe God, don't believe the Bible. Nó trả lời rất rõ. Và con cái chúng ta cưới hỏi những người như vậy thì chắc chắn các cháu của chúng ta sẽ như thế nào? Chắc chắn là không còn gì nữa đâu. Nên Salomon đã để lại một bài học cho chúng ta. Khi kết hôn phép chuẩn, đạo ai người giữ, thì đã xảy ra tình trạng như vậy. Và Chúa Giêsu đã đến để mời gọi và cứu vớt ngay cái địa hạt tia nơi mà không có đạo Do Thái. Chúa Giêsu đã đến và nơi đây là gặp những người theo tôn giáo ngoại lai, người Hy Lạp không tin có Chúa, người ta tin rất nhiều thần. Vì vậy mà Chúa đến nhà một người nọ và Chúa không muốn cho ai biết, là bởi vì nếu họ biết là họ sẽ đưa Ngài lên làm thần, làm thánh ngay tại chỗ đó. Và nhưng cũng bị biết, nhưng Chúa không để cho người ta gặp được Chúa một cách dễ dãi, mà Chúa phải thử thách chính cái người mẹ, là dạy đứa con sẽ nên người đạo như thế nào, người con Chúa như thế nào. Chúa đã thử thách bằng chính những câu nói. Mà bà rất thông minh, bà không phải là một người Hy Lạp mê tín. Người Hy Lạp con kiến nó cũng gọi là thần, con mèo nó khác đi cũng gọi là thần mèo, con chim nó bay hơi lạ cũng gọi là con gọi là thần, cái gì cũng là thần. Thậm chí con virus corona mà đến ngày hôm nay họ biết họ cũng gọi là thần. Nhưng mà thần nào? Thần giặc giã chiến tranh hay là thần thánh? Cũng nhiều loại thần lắm. Nhưng mà họ tin hết, họ sợ hết. Họ đến với Chúa để xin được ơn chữa lành cho người con. Và Chúa đã nói không có lấy bánh của con cái, hay là nói phải để cho con cái ăn no trước đã. Thì bà nói nếu vậy thì đợi nó ăn no xong rồi mảnh vụn trên bàn đớt xuống cho con cũng được ăn. Bà thông minh, bà biết cứu con bà bằng một niềm tin rất là sắt son. Chúng ta nhìn thấy bài học đó để rồi Chúa vẫn cứ phải đi tìm những con người xa Chúa để rồi trở về. Làm sao con cháu chúng ta, làm sao để mời gọi những anh chị em cưới hỏi đó có một niềm tin, không phải gắt gao bắt buộc, nhưng mà một cái sự giới thiệu qua chính cuộc sống thờ phượng tôn sùng Chúa của mình.
Lời người vô về nhưng khi sầu đau, đường dài muôn ngàn không biết về đâu, cuộc đời dễ chiều tóc râm mai đầu, tin vâng lời cha.